This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Chị Thu Nga ơi, còn 5 ngày nữa là hết năm 2022 rồi.
Dạ, vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Mới đó mà một năm đã trôi qua và năm nay đặc biệt đó là cái gì cũng cuối tuần hết. Đó là Noel cũng cuối tuần, New Year cũng cuối tuần, rồi hôm nào mình đón Lunar Calendar, Lunar New Year là Tết Nguyên Đán của mình cũng cuối tuần. Nhưng mà hình như ai đó có cái giọng nói nghịt nghịt, khào khào, coi bộ là rất là quyến rũ giống Mai Lệ Huyền hả Khôi Nguyên?
Mùa này ai cũng thành Mai Lệ Huyền.
tại vì cái gì cũng cuối tuần hết đó, thành đã vui chơi nhiều quá chị Thương Nga ơi, đâm ra là khàn khào mất tiếng nhưng mà thôi, mất tiếng tốt cuối năm hôm sau đến đầu năm mình sẽ có lại tiếng tốt chị Thương Nga.
Đúng rồi, cuối năm mất tiếng, đầu năm lấy lại tiếng. Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta sắp đón năm mới rồi, chúng ta hiện thời bây giờ đang chuẩn bị để mà tống cựu nghinh tân. New Year của Mỹ cũng vậy mà New Year của Việt Nam cũng vậy. Thường thường là chúng ta ôn cố tri tân những cái gì mà xấu xa hay là phiền phức mà chúng ta không thích nữa thì bỏ lại sau lưng, giống như là mất tiếng, mất giọng gì đó cũng bỏ lại sau lưng. Và năm mới thì chúng ta phát thanh ra rã hơn, vui vẻ hơn và mọi việc đạt nhiều cái điều mong ước, đó là mơ được, ước thấy, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì năm nào chúng ta cũng cầu mong để một năm mới tốt hơn cả. Nhưng mà đúng là không biết là hai cô cảm thấy như thế nào, chứ riêng Khôi Nguyên thấy năm nay sao năm nay nó qua lẹ quá, quay qua quay lại hết năm mà không thấy mình làm được cái gì hết. Thì cái đó cũng là một trong những cái mà mình chắc là phải xem xét lại, cũng như là đề ra những cái mục tiêu của mình cho năm mới 2023 đó thưa hai cô.
Cô Nguyên biết tại sao mà nó qua lẹ không? Là tại vì hai năm qua đó, mình không có được sống, mình bị pandemic, mình bị dịch, mình phải tất cả mọi thứ đều bị cấm cửa. Thành ra năm vừa rồi bắt đầu hé mở cửa một cái là thế nào, nhào ra sống vội, sống vàng. Vội quá, đi cu siêu quá, thành ra về mới bị khào khào tiếng chị Nga ơi.
Đi cu nhiều quá, nhưng mà bây giờ đó... cái con COVID thì mình hy vọng rằng năm mới nó sẽ không có nữa. Tại vì bây giờ, hiện thời bây giờ nghe nói là mấy người mà đi cruise á, thì bị COVID. Nhưng bây giờ COVID với lại cảm cúm á, nó trộn lẫn với nhau cho nên có nhiều người bị COVID bây giờ họ cũng không có đi thử nữa. Thì họ nghĩ rằng sau một cái thời gian thì sẽ hết thôi. Nhưng mà cái con COVID này chúng tôi cứ nói là tưởng đâu cái con COVID đó nó băng hà rồi, nhưng mà nó không có băng hà, nó vẫn còn ở đó. Tuy nhiên đúng như vậy, hai năm trời trôi qua rồi cho nên bây giờ mọi người đã ăn tiệc, ăn cổ trở lại vui ơi là vui. Thành ra nếu mà chúng ta nói chúng ta ăn mừng rồi quên đi thì cũng không có quên được, thì cũng cần phải giữ gìn sức khỏe. Tại vì cái sức khỏe là coi như là number one ở trên đời này. Nếu mà chúng ta muốn ăn chơi, chúng ta muốn làm bất cứ điều gì mà không có sức khỏe thì chúng ta cũng không làm được gì hết. Cho nên là đầu năm chúng ta sẽ chúc sức khỏe, nhưng mà muốn giữ gìn sức khỏe thì chúng ta phải ôn cố tri tân, coi thử là chúng ta cái resolution của năm nay chúng ta như thế nào, có cái phần tập thể dục trong đó phải không Khuê Nguyên?
Năm ngoái cũng có tập thể dục.
Cũng có,
năm nào cũng nhau có tập thể dục cả. Nhưng mà nói về COVID á, thì bây giờ phía Do Thái họ loan báo là từ ngày 31 tháng Giêng năm sau 2023, họ sẽ xem COVID như là một căn bệnh cúm bình thường, không gì quan trọng hết. Nên là chắc là hy vọng sang năm sau chúng ta sẽ không còn nghe cái chữ COVID nữa. Nhưng mà cái vấn đề mà gọi rằng là tổng kết năm cũ và đưa ra những cái mục tiêu phấn đấu cho năm mới là bắt buộc phải có. Tại vì mỗi một người đều có một mong ước cho chính mình và những người xung quanh trong dịp năm mới đó cô Thủy. Dạ vâng, cô Thủy.
À, vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Trong năm vừa qua thì chúng ta cũng phải ôn lại tất cả những cái điều trong năm qua. Và mình cố gắng cải tiến những cái điều gì chưa tốt lắm. Hay là những cái tài dư, những cái nguyện vọng, những cái resolution của năm ngoái mà mình chưa thực hiện được. Đó, để năm tới mình lại tiếp, chị Thu Nga, mình lại tiếp tục đưa ra cái quyết tâm đó để mà thực hiện trong năm mới. Trong đó có cái chuyện mà tập thể dục, thì thay vì tập thể dục bây giờ nhiều người cứ hay đi bộ. Ở cái tuổi chúng ta thì đi bộ tốt hơn là tập thể dục, chị Thương Nga. Cứ đi bộ vòng vòng shopping center chừng 10 vòng thì là cũng khỏe lắm rồi, chị Thương Nga.
Trời ơi, nghĩa là tránh shopping ra mà cô Thủy lại nói là đi vòng vòng ở trong shopping. Đi thì đi chậm, con mắt thì dán vô cửa kiến, thấy mà hấp dẫn quá lại chung vô, lại quên đi cái phần mà đi vòng vòng. Nhưng mà có đi thì cũng vẫn còn tốt hơn. Tuy nhiên cái chuyện mà đi vô trong shopping mà đi là phải thật sự là đi, chứ đi vô trong đó mà đi giống như đi dạo thì nó cũng không có work. Tại vì khi mà chúng ta đi bộ thì cái trái tim của chúng ta nó phải là chạy đến cái bao nhiêu cái rate á thì nó mới tốt, chứ một quý vị mà đi cứ thong thả mà ngắm cảnh thì có bộ là không có được đâu. Nhưng mà đó là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng năm nào người ta cũng nói là đi bộ, đi tập thể dục. Nói chung lại là đi tập thể dục để cho thân thể khỏe mạnh, cũng như là diet. Bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhắc với quý vị là những cái ngày lễ của năm nay nó rơi vào ở ngày cuối tuần. Cho nên diet thì nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Rồi năm nào thì chúng ta cũng có câu rằng, ok, sau Thanksgiving tôi sẽ diet, sau Christmas tôi sẽ diet, sau New Year tôi sẽ diet, và Tết của mình thì kéo dài tới một tháng, kéo dài như là vô tận trước Tết và sau Tết, thì không biết mình có diet nổi hay không đó Khôi Nguyên.
Dạ không có đâu, tại vì đó cái dịp nào cũng rơi vô cuối tuần mà toàn là ăn uống linh đình thì làm sao mà chúng ta diet nổi. Nhưng mà nói về cái vấn đề diet á, thì người ta thấy rằng là trong cái resolution list của người Mỹ, hầu hết những người Mỹ đều đặt cái vấn đề giảm cân lên hàng đầu. Mà năm nào cũng vậy chứ không phải riêng gì một năm hai năm hết. Nên là chúng ta cũng là những người Mỹ, thành ra là chúng ta cũng thấy rằng là khó có thể giảm cân. Nhưng mà lúc nãy cô Thu Nga nói đó là đi vô những cái shopping mall để mà đi tập thể dục, phải chạy cho nó nhanh để mà nó burn calorie. Cô Nguyên thấy mấy bà vô đó chạy nhanh lắm cô Thu Nga, đặc biệt là mấy cái mùa sale, chạy liên tục, chạy từ store này qua store khác để mà hốt đồ sale. Mà cô Nguyên nói, ủa sao mấy bà bình thường ở nhà thấy nhẹ nhàng lắm, sao mấy bà vô mall bà nào cũng giống như rằng là đi đánh trận vậy, mặt mày căng thẳng, rồi tóc tai hoặc là ánh mắt thì đằng đằng sát khí, mà nhìn vô những cái món hàng mà tay thì chụp liên tục. Cô Nguyên nói, ủa sao mà mấy bà công nhận khác hẳn so với ở nhà hả cô Thủy?
Cái đó chắc là chị Thu Nga, cái đó chắc hình ảnh của tụi mình những năm xưa. Chứ bây giờ không có cái chuyện đó. Bây giờ không có cái chuyện mà đi sale nữa, tại vì quá đông người mà là sắp hàng chờ đợi quá lâu. Cho nên đúng như vậy đó, nếu mà muốn giảm cân thì rất là khó, tập thể dục rất là khó. Cô Nguyễn, chị Thu Nga biết tại sao không? Tại nước Mỹ đó, cái gì, cái portion đó, cái phần ăn nó cũng quá nhiều đi thôi. Nếu mà qua Âu Châu sẽ thấy, thí dụ như mình vào ăn steak, một cái chân steak có chút xíu à, hay là một cái đĩa salad chỉ có một chút xíu, còn ở đây là một cái bự to tướng, nhiều khi 20 ounce luôn, tức là hơn một, nghĩa là đến cả hơn nửa kilo thịt, làm sao mà không có tròn lên cho được. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi nói đùa cái chuyện mà bỏ đi bộ vòng vòng ở trên cruise, thật sự ra cái đó là một cái rất tốt, chị Thu Nga. Khi mà chúng tôi lên cruise thấy rằng người Việt Nam mình, nhất là những người lớn tuổi đó, là đi bộ rất nhiều, không có đi bộ vòng trong đâu chị, mà đi bộ trên cái con đường nó gọi là Fifth Avenue ở lầu 5 á, thì nó toàn là hàng quán rồi shopping, thành ra không có đi nhanh được. Nhưng mà nếu chị đi bộ ra ngoài vòng ngoài của tàu đó, thì nó không có gì, chỉ có trời biển mênh mông thôi. Là cứ vậy, đi bộ rất nhiều, đi bộ vài vòng được như vậy là mấy mai rồi. Trong cái kỳ đi mới đây, chúng tôi cũng gặp rất nhiều thính giả. Chị Thu Nga biết không, họ đến rồi gặp anh Phục, họ đều nói, tại tôi nghe ông nói chuyện đi cruise, thành ra tụi tôi mới bảo con cái phải thu xếp cho bố mẹ đi cruise. Đông ơi là đông, cái bây giờ cái chuyến tàu lớn nó về ở tại Galveston này đó, cái tàu mà Alua Messi là cái tàu mà nó có nó có cả aqua, có những cái show nước, rồi nó có ice skating, có show đóng băng, thành ra là trời ơi, rồi thì nào là tha hồ, bao nhiêu cái slide để cho trẻ con nó chơi, những cái slide mà nó cao, thật là cao, roller coaster, rồi lại bao nhiêu cái body gliding, rồi leo núi ở trên tàu, thành ra đi đông nghẹt. Trong cái chuyến vừa rồi chúng tôi đi thấy các em học sinh, sinh viên đó đi đông nghẹt hết. Vì vậy về mới bị cảm đó chị Thu Nga ơi.
Nếu mà đi bộ trên tàu, tức là nghĩa là one to shake it off, những cái món ăn mà mình ăn mỗi ngày. Và những người nào mà đi cruise về thì cũng lên cân hết. Nếu mà có đi bộ giống như chị Thủy thì không có biết giữ nguyên cái cân hoặc là có off hay không. Nhưng mà cái lên cái cruise là người ta enjoy ăn. Và chúng tôi thì cũng có đi mấy lần cruise, nhưng mà cũng có người thích, có người không. Chúng tôi chỉ thích là khi mà leo xuống tàu thôi, chứ còn mà cứ đi vòng vòng ở trên đó ăn và uống thì nó cuồng chân cuồng cẳng lắm. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói là mình đi lên cruise thì mình cũng không có làm gì hết, người ta phục vụ cho mình là hoàn toàn như thế. Nhưng mà mấy món ăn thì thật sự ra đó thì mình ăn 1-2 ngày đầu đó thì ok, nhưng mà tới hồi mà ăn all you can eat ngày nào cũng vậy hết, chỉ trừ những cái bữa mà có những cái buổi mà giống như là dinner, mà đặc biệt dinner rồi người ta bận đồ đẹp, người ta chụp hình thì cái đó thì người ta sẽ thích hơn, chứ còn mà ăn mỗi ngày như vậy thì cũng ớn lắm. Tuy nhiên đó là một cũng nơi giải trí mà có nhiều người rất là ưa thích. Ví dụ như là anh chị Thủy với lại anh Dương Phục chẳng hạn, mà chúng tôi cũng biết có nhiều bạn, người bạn cũng vậy, nghĩa là every time you turn around là họ đi cruise. Đó là tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng mà quay trở lại với cái resolution là những điều mà chúng ta quyết tâm làm năm nay, thì trong đó là trong mỗi năm như vậy thì chúng ta cũng ôn lại cái 10 cái điều mà của bà Dear Abby, mà người ta mà của Dear Abby đó, thì bà Dear Abby thì bây giờ bà cũng không còn nữa, nhưng mà cái 7 cái New Year's resolution, nghĩa là năm nào chúng ta cũng nhắc hết. Và một trong những cái điều đó là chúng tôi rất thích, đó là cái điều mà chúng ta sẽ không có ân hận những cái điều gì mà xảy ra trong quá khứ, và chúng ta cũng không có mơ mộng gì ở trong tương lai, mà chúng ta phải sống cho hiện tại. Tại vì cái hiện tại này mới là đáng sống. Chứ giờ mình tiếc nuối hay mình tức giận hay mình ân hận thì cái quá khứ nó cũng đã qua rồi. Còn cái tương lai thì nó cũng mờ mịt lắm, mình cũng chẳng biết cái ra sao này ra sao. Nhưng mà trong những cái điều đó thì không biết là Khôi Nguyên và chị Thủy thích cái nào, nhưng mà cái đó là một trong những cái điều mà chúng tôi thích, cũng như là cái điều mà nói rằng chúng ta phải chấp nhận những cái gì mà chúng ta không thể thay đổi, và chúng ta sẽ thay đổi những chúng gì chúng ta có thay đổi. Thì thường thường người ta nói rằng mình nên thay đổi mình để chấp nhận người khác, còn hơn là bắt người khác thay đổi mình, đúng không Khôi Nguyên? Chấp nhận vợ mình đi, chứ không phải là bắt vợ mình thay đổi, nó không chịu đâu.
Kể từ khi qua Mỹ, Khôi Nguyên đã học cái cách chấp nhận từ rất lâu rồi. Nên là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng
bình thường
mà nếu mà ai mà hỏi Khôi Nguyên cái resolution của năm nay, năm 2023 đó, thì chắc là Khôi Nguyên sẽ nói rằng là chắc là cũng phải thực hiện một cái chuyến du lịch rồi. Tại vì 2 năm qua không dám đi. Tại vì vừa có con nhỏ, vừa có cũng có người cao niên, thành ra là cứ sợ Covid, thành ra không dám đi ở nhà. 2 năm trời trùng chân ở nhà, bây giờ nó cũng rất là bồn chồn lắm rồi đó thưa cô Thủy.
Đúng như vậy đó, là chúng ta phải đi khi mà còn có thể đi được. Chứ còn đến lúc mà không có tới một cái tuổi nào nữa không còn đi được nữa thì làm sao đây? Trong 7 cái điều mà chị Thu Nga nói đó, của bà Dear Abby đó, thì là cái tất cả những cái điều này đều rất là quý, rất là đáng phải theo. Nhưng mà vấn đề là cái quan trọng nhất là just for today, tức là mình sẽ chỉ sống mỗi ngày trọn vẹn cho cái ngày đó, không phải là ăn vội ở sống vội anh kêu là sao, ăn sổi ở thì
ăn
hay
sổi ở thì
vâng, là make the best out of every day, mỗi ngày là mình cố gắng sống tốt tối đa có thể được. Mình sẽ không có nhìn tới ngày hôm qua hay là bị ám ảnh bởi ngày mai như chị Thu Nga vừa mới nói đó. Mình sẽ không đặt ra những cái mơ ước quá cao hay là những cái vấn đề giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình trong cùng một lúc. Và mình sẽ chỉ giữ một cách giới hạn nào đó thôi. Nhưng mà làm sao để mà cái quan trọng nhất là gìn giữ được cái tình gia đình và tình bạn hữu xung quanh mình. Đó là cái điều mà tất cả mọi người ai cũng cần tới để mà được hạnh phúc đó chị Thu Nga.
Dạ. Và một trong những cái điều mà mình thích nữa và cũng cố gắng làm được nói chung với cho tất cả mọi người là chúng ta không có gossip, chúng ta không có chỉ trích ai, chúng ta không có nói xấu ai. Tại vì một cái bàn tay mà tặng đóa hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Nếu mà chúng ta nói tốt về người đó thì thế nào người đó cũng nghe được và người ta sẽ appreciate mình. Còn nếu mà mình nói xấu người ta tới tai người ta thì người ta vừa buông và người ta sẽ ân hận, người ta sẽ giận mình. Và trong cái cuộc đời này mỗi người có một cái cuộc sống khác nhau. Chúng ta không có nên lên án hoặc là chỉ trích ai hoặc là chê cười ai. Tại vì cười người chứ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hoặc là người ta nói là cá thì ăn kiến mà kiến thì ăn cá. Thì không ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cho nên chúng ta nếu mà mở cái lòng nhân ái ra thì chúng ta sẽ nhận được cái sự nhân ái đó. Thì bàn tay cho cái gì thì nó sẽ nhận lại cái đó, phải không Khôi Nguyên? Mình tặng hoa hồng thì bàn tay mình thơm hoa hồng, mình nắm một cái nắm buồn mà mình tặng cho người ta thì cái tay của mình dơ trước. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi thấy trong cái 7 điều của bà Dear Abby rất tốt đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đồng ý, hoàn toàn đồng ý với cô Thu Nga. Là khi mà chúng ta cho đi những cái gì thì chính chúng ta cũng sẽ hy vọng là cũng sẽ có được lại những cái tương tự như vậy. Nhưng mà bây giờ đó thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói chung cũng như rằng là tại Houston này nói riêng đó, thì bây giờ cũng hy vọng sang năm mới là người Việt sẽ đoàn kết với nhau hơn. Ở Houston thì có một ban đại diện cộng đồng mới, cũng hy vọng rằng là không còn những tranh chấp như trong quá khứ để mà có thể cùng nhau đoàn kết hơn so với năm cũ. Năm cũ thì mọi thứ có thể có người đã đạt được những điều mình muốn, nhưng mà thấy rằng là năm cũ vừa qua đó, nhiều cái chuyện không vui hơn là cái chuyện vui. Nên vì thế cũng mong rằng qua năm mới mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt hơn gấp chục lần so với năm cũ đó cô Thủy.
Chắc chắn rồi đó chị Thương Ngao và Khôi Nguyên ơi. Bây giờ Houston chỉ còn có một cộng đồng thôi, thành ra hy vọng là mọi người sẽ đoàn kết với nhau. Đây là cái niềm hy vọng chung 47 năm qua rồi, hy vọng hoài rồi, hy vọng đi hy vọng lại, nhưng mà ước mong rằng kỳ này sẽ trở thành sự thật. Và rồi một cái nước Mỹ cũng thế nữa, mỗi gia đình cũng vậy nữa, không còn có những cái sự mà dị biệt thì cứ việc dị biệt, bất đồng thì cứ bất đồng, nhưng mà đừng có bất hòa là cái điều quý nhất, ai cũng vui mừng. Nhất là năm nay đã qua tới hai ngày 22 tháng Giêng đó, là qua năm con mèo rồi, thành ra là thế nào cũng sẽ thế giới hy vọng sẽ dịu dàng êm ái ngọt ngào hơn, giống như những con mèo chứ không có dữ dằn như con cọp năm này chị Thu Nga ơi.
Ồ, hình như là mấy ông ví là khi mà anh rước em về nhà đó thì em giống như con mèo, nhưng mà sau một thời gian thì em lại giống như con sư tử cái. Nhưng mà hồi nãy đó Khôi Nguyên thấy là người ta chạy vào ở trong mo đó, thì chị Thủy cũng nói là chúng tôi không có chạy vào trong mo nữa đâu, nhưng bây giờ chúng tôi lại chạy bằng con chuột. Đó là thấy cái chỗ nào xeo thì con chuột cũng chạy nhanh lắm cơ. Và cái điều đó là một cái điều mà chúng tôi cũng muốn rằng sang năm này mình cũng bớt đi cái chạy cái con chuột đó đi. Tại vì mấy bà đó, không biết Khôi Nguyên có bà xã có như thế hay không, là mua quần áo đầy nhà đầy cửa, nghĩa là bỏ chỗ nào cũng có hết. Thế nhưng mà khi mà đi ra ở ngoài đó thì là ông chồng cứ chờ hoài, Vừa hỏi sao, ủa sao em lâu vậy em? Nói em không có áo quần nào bẩn hết trơn à, em có áo nào bẩn hết trơn à. Cái ông chủ mở, cái ông chồng mở cái tủ đó đấy. Trời đất quỷ thần ơi, mà áo quần ở trong đó thiếu điều nó gãy cái rốt. Rồi ở trong phòng tắm buồng ngủ, phòng ngủ chỗ nào cũng có. Vậy mà sao nó không có quần áo? Có khi nào xảy ra không cô Nguyên?
Tình trạng chung. Tình trạng chung của các bà, bao nhiêu đồ cũng không thấy đủ, bao nhiêu đồ cũng nói rằng là không có cái gì mặc. Nhưng mà năm sau là năm con mèo, thì nhiều người nói rằng là hy vọng năm sau tôi sẽ ăn ít như mèo, chứ không phải ăn như cọp, để mà giảm cân. Cái điều này thì cũng hy vọng, nhưng mà năm con mèo đó thì nó... Hồi lúc mà khi mà chúng ta đầu năm con cọp đó thì nói rằng là năm nay sẽ mạnh mẽ, gọi rằng là bùng nổ như năm con cọp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là năm nay kinh tế bớt bát quá, cái gì cũng cao hết, lạm phát, nói chung rất là nhiều những vấn đề còn tồn tại của năm cũ. Thì hy vọng là nó hết trong năm cũ, để qua năm con mèo mọi thứ nó đều gọi rằng là xuôi chèo mát mái hơn. Chứ đừng có như năm cũ, thấy năm cũ chán quá cô Thủy.
À, không biết chị Thu Nga với Khương Nguyên đó có cái nguyện ước đầu năm như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi đó thì cái nguyện ước đầu tiên bên ngoài vấn đề sức khỏe thì bao giờ cũng phải hàng đầu rồi, như là cái kế tiếp là làm sao dọn đi một nửa cái closet của mình. Chị Thu Nga ơi, đang học theo một đứa con gái, chuyện này có đứa con gái trước đây ở Austin đó, ở Texas, ở một cái nhà 4.000 square feet, bây giờ dọn cái sau đó dọn đi lên San Francisco ở cái apartment nhỏ xíu à. Cái phòng chỉ có một cái closet nhỏ xíu, mà cả nhà chỉ có một cái closet như vậy thôi. Thành ra, nó làm cái cách này chị Thương Nga. Nó lấy mấy cái vali lớn đó, nó chỉ đem đúng những cái đồ gì mà chất đầy được trong mấy cái vali đó. Tức là đại khái ấy thôi. Còn lại bao nhiêu phải bỏ lại hết. Tại vì nếu không chị sẽ cầm cái nào lên cũng tiếc cả. Cầm cái nào lên cũng nghĩ rằng, mất cái này đi uổng quá, nếu mình nhìn thấy nó ngoài tiệm mình lại sẽ mua. Cùng một cái như vậy về, tại sao mình vứt đi chi? Nhưng mà ngó đi ngó lại, nó nằm ở trong closet mình cả năm trời không mặc tới. Thành ra đó sẽ là cái điều mà chúng tôi sẽ làm từ bây giờ cho tới ngày New Year, còn 5 ngày nữa thôi. Bây giờ đang ngồi đối diện với lại cái closet và sẽ ngay sau, kể từ hôm nay cho đến cái ngày New Year's Eve là sẽ phải hoàn tất cho xong cái quyết tâm đó đó chị Thu Nga. Không phải chờ đầu năm mới mới quyết tâm mà làm ngay bây giờ. Quyết tâm thì muốn làm phải làm ngay lập tức. Chứ còn mà chị mà để chờ tới ngày mai là cái ngày mai sẽ không bao giờ tới đâu chị Thương ơi.
Dạ, nếu mà dọn
không
nhà mà chị
biểu. Thương Nga làm sao?
Chị biểu mà dọn nhà mà đi mà có một cái vali thì thôi chúng tôi là ở lại thôi. Chứ tại vì có một cái vali thì là bỏ quần áo khác cho ai. Và chúng tôi cũng là
không, chuẩn bị. Hai ba vali. Tức là nhà mình có mấy cái vali thì mình dồn mấy cái vali thôi.
Họ cũng không biết có đủ chưa, và cũng kể cho quý vị nghe là mới đây có 1-2 tuần trước thôi, thì chúng tôi ở trong cái closet đó nó cũng chật quá rồi, cho nên mua một cái rack để mà dọn ra ở ngoài. Tới mình lúc đầu thì cái rack đó nó cũng còn ít, sau một lát sau nó cũng nhiều, nó cũng không có khác gì trong closet. Thế là lay quay làm sao đó, cái rack đó nó đổ ập xuống, rồi khi mà mình dọn lại mình nói oh my gosh, why mình có nhiều áo quần như thế này, rồi đem đi lại phải bắt buộc là phải cho bớt rồi. Nhưng mà có những cái thứ mà mình cho bớt đi thì mình cũng không muốn cho, là tại vì nó cũng mình cũng một dạo mình thích mà mình cũng trả cũng hơi nhiều tiền. Thế nhưng là tuy rằng nói cái điều đó nó dễ nhưng mà rất khó, thì chúng tôi cũng có quen với một người bạn mà cái cô vợ thì cứ muốn mua đồ đạc thêm. Thì ông chồng nói khi nào mà em dọn cái closet của em mà nó trống thì em hãy mua. Nhưng mà cái chuyện đó cô bộ khó, quá là khó. Tức là trong nhà đó bao nhiêu closet là những bà vợ đã dành hết. Ông chồng chỉ còn cái nhỏ xíu à. Hoặc là ông chồng phải áo quần là phải bỏ ở trong cái hộp. Thế nhưng mà cũng chưa vừa lòng, áo quần của Khôi Nguyên để ở đâu rồi?
Khôi Nguyên nói thiệt với hai cô đó, bảo đảm 100%. Mấy bà mà nói để mấy bà dọn cái tủ đồ, cái
không
closet, tới Tết năm sau cũng chưa xong. Tại vì đơn giản, kêu mấy bà đi dọn là nhìn lên này, ô cái này còn đẹp,
đúng rồi.
Ô cái này còn mặc dừa, ô cái này trời chưa mặc bao giờ, ô cái này riết rồi thấy không dọn được gì hết. Mà Khôi Nguyên có một cái cách này rất hay để chỉ cho các anh, tức là các anh cứ nói, cứ cho tiền các bà, đi du lịch đi, một tuần thôi. Sau đó các anh ở nhà các anh dọn hết, đem cho hết. là thế nào cũng sạch sẽ. Chứ cái còn kêu mấy bà dọn đó, khó lắm, vô cùng khó của Thủy ơi.
Cái đó là đúng như vậy,
đúng như vậy
đó.
Cái cách của Khương Nhung là cái cách tốt nhất. Đối với chúng tôi là cái chuyện mà lúc mà dọn nhà là cái tốt nhất á. Dọn nhà mình chỉ dọn những cái gì thích mình đem đi thôi, còn lại mình để lại hết. Đó, để... đó cho cái chủ nhà sau đem đi, bỏ đâu thì bỏ. Nhưng mà thường thường đó, khi mà gọi người cleaner tới đó, để mà người ta clean cái nhà, trước khi mà giao nhà đó, là cái người cleaner đó họ sẽ thầu hết, chị Thu Nga. Thành ra chúng tôi cũng đã giải quyết được rất nhiều rồi trong cái kỳ dọn nhà năm ngoái. Thành ra năm nay bây giờ sẽ tiến một bước xa hơn nữa. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng hôm trước đây mỗi lần đi đâu á, là chồng một cái vali lớn, rồi một lại một cái carry-on nhỏ, vợ lại cũng một cái vali lớn, một cái carry-on nhỏ. Dần dần chúng tôi downsize xuống một cái vali lớn, hai cái carry-on. Cái sau đó thì một cái vali lớn, một carry-on. Cái chuyến đi sau cùng này chị Thu Nga biết không? Mỗi người chỉ có một cái carry-on thôi. Như vậy là thấy Khương Nguyên thấy tiến bộ rất là nhiều. Và thế nào cô Thủy cũng sẽ thực hiện được cái điều mà Khương Nguyên nói là dọn cho sạch cái closet, không có còn nhiều đồ nữa. Cái đó là cái quyết tâm đó chị Thu Nga. Quyết tâm thì mình phải hạ quyết tâm. Cho đến lúc mình làm cho xong hả chị Thu Nga hả? Không biết quyết tâm chị Thu Nga làm sao và chúng ta xem quyết tâm của thính giả trong năm mới là cái gì? Một cái thôi, tại nếu mình kể ra nhiều quá không làm nổi chị Thu Nga à?
Dạ vâng, cái quyết tâm của Thu Nga là không có pile up ở trong cái closet nữa, chứ còn mà biểu là bỏ hết, dọn hết thì chắc là chẳng là chuyện đó không có rồi. Mà quý vị biết không, khi mà áo cũng phải nhiều trong closet mà nếu mà làm cho cái rod mà nó bị gãy xuống đó, quý vị sẽ thấy khổ sở vô cùng và quý vị sẽ nói là oh my god, sao mà áo quần ở đâu nhiều quá thế này. Vì vậy cho nên á là dọn dẹp rất là khó. Đã cái quyết tâm của chúng tôi là không có mua thêm nữa. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, cứ năm này tới năm khác thì hình như là quyết tâm đầu năm nó chỉ work có một bữa nay hôm nay thôi à. Chứ không khó lắm. Nhưng mà cái đó là, nhưng mà mỗi người có một cái ý thích riêng. Có người cái glory của họ là đi chơi nhiều. Có người thì nói rằng cái glory của tôi là có tiền bạc đầy ở trong túi, đầy ở nhà băng. Rồi một cái glory của người khác là đầy kim cương hột xoàn lấp lánh. Và một cái glory của người khác nữa là áo quần. Tại vì chúng ta không có những cái gì mà chúng ta nghĩ là làm hại tới ai. Mình có thể là xài trong cái phạm vi của mình mà thôi. Thì đó là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Thì đó là dĩ nhiên rồi. Chúng ta chẳng là chỉ nói chung chung mà chúng ta chỉ đưa ra những cái điều mà của mỗi cá nhân của chúng tôi ở trong cái chương trình này đưa ra cho quý vị. Nhưng mà quý vị có những cái quyết tâm gì mà gọi là resolution, quý vị có những cái quyết định gì mà quý vị muốn thay đổi, chúng ta đang ôn cố tri tân, chúng ta nhìn cái cũ rồi để mà hướng tới cái điều mới. Chứ còn mà nói bây giờ mà biểu Thu Nga mà đem đi một cái carry on là chắc chắn không được rồi. Lúc nào cũng phải có cái lớn cái nhỏ. Thì tại vì đi tới cái chỗ nào đó mình thiếu áo quần thì là kẹt lắm cơ. Nhưng mà mỗi người mỗi ý, chúng tôi cũng đã từng thấy có những người mà đi chung với chúng tôi mà tới 2 tuần hơn mà họ chỉ có đem cái carry on thôi. Tức là họ chỉ đem những cái áo quần nào mà có thể giặt được ban đêm, rồi hôm sau hoặc là vài bữa sau thì mặc được. Nhưng mà với những cái người mà ăn diện thì cô bộ cũng hơi khó, phải không Khôi Nguyên?
Khôi Nguyên nghĩ đó, quý bà trong cái năm mới nên đưa ra cái quyết tâm là cải thiện cái nhìn của mình. Tại vì mỗi một bà đó hình như có something wrong với cái nhìn. Tại vì nói rằng là em không có gì mặc. Mà trong khi nguyên một tủ đồ rồi khỏi mà mỗi lần đi du lịch em đâu có đem gì đâu mà sao anh cứ càm ràm nhìn ra 6-7 cái vali khi muốn trẹo vai. Thế mà cũng là em không có mang cái gì hết. Nhưng mà cái đó là cái chắc là cái gọi là cái tâm tình than thở của một người đàn ông như Khôi Nguyên thôi, chứ là ở bên ngoài chắc là mấy anh cũng đang gật gù tâm đắc, tại vì ông nào hình như cũng rơi vô cái tình huống này hết á. Nên là quý vị ở bên ngoài, quý vị nếu mà có những cái quyết tâm cho năm mới thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà cùng chia sẻ trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình cuối cùng của năm 2022 này. Thì chúng tôi từ nãy đến giờ cũng đang chờ đón quý vị qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cô Thủy.
Vâng, rất là mong chờ cái quyết tâm của quý vị, nhất là những quý vị nào mà khác lại cái lần mà Khuyên Nguyên nói là các ông đều nói, đều là thấy như vậy. Đó là tại vì các ông còn trẻ trung như Khuyên Nguyên có thể tay xách nách mang vác được nhiều đồ.
Đúng
khi mà cái hoàn cảnh thực tế đó, mình phải đối diện như trường hợp của chúng tôi chẳng hạn á, là bây giờ sẽ chỉ có đem vừa đủ để mình có thể hai người hai cái carry on thôi. Sau này thì Thu Nga biết không, người ta đúng cái tiếng Mỹ nó có một cái chữ rất là đúng là khi mà when there's a will there's a way, khi mà chúng ta nhất quyết một điều gì chúng ta sẽ tìm được cách. Cái cách là bây giờ chỉ cần đem ví dụ như một quần màu trắng, một quần màu đen, một quần màu ngà thôi, rồi áo thì mình đem nhiều cái khác nhau thì nó mỏng hơn nó ít hơn, rồi thì để mà mình có thể mặc chăn kẽ lớp trong lớp ngoài. Thành ra chúng tôi thấy ồ cũng được, ủa vậy mà từ trước đến bây giờ tại sao mình cứ đem rất là nhiều, nhiều khi đem nhiều xong rồi rốt cuộc mình mặc thôi chỉ mặc có 1/3 những cái quần áo đó, 2/3 kia mình không mặc tới. Thành ra bây giờ nếu mà mình cứ nhất định mình chọn từng cái một thì tốt lắm. Mùa đông thì kể ra hơi khó một chút tại vì quần áo dày, nhưng mà mùa hè rất là tiện chị Thu Nga. Chúng tôi có một chị bạn á, bao giờ chị đi chị cũng chỉ đem theo, dù là có đi cả tháng chị cũng chỉ đem theo thí dụ như là đúng 4-5 cái quần mà cái loại mềm nhẹ mà đúng như chị Thu Nga nói có thể giặt được. Rồi bên trên áo thì toàn là những cái khăn lụa đó chị Thu Nga, mình quấn lại nó bám những cái cúc rất là đẹp, mình đổi cái những cái khăn thành những cái áo mùa hè vừa diện vừa đẹp vừa lịch sự, đến nỗi mà cái đám bạn bè chúng tôi phải nhờ chị mở một cái lớp để dạy cho mọi người làm sao biến khăn thành áo như vậy. Và rồi chúng tôi tốt nghiệp được cái lớp đó, thành ra bây giờ khỏe quá, mỗi lần đi chơi đâu là có thể rất là nhẹ nhàng thôi. Mùa đông thì đem theo một cái áo lạnh thật dày, một cái áo gilet, một cái áo vest bên trong nhỏ hơn, một cái áo lạnh thật dày, còn bên trong mình vẫn có thể mặc quần áo thường. Nhưng mà chúng tôi mong ước được nghe những ý kiến của quý thính giả quyết tâm lành của quý vị là cái gì, 713-664-8002.
Chúng ta đã có một vị đầu tiên rồi ạ. Chúng tôi đã có một vị. Chúng ta đã có một vị đầu tiên rồi, thưa cô Thủy.
Dạ, mời cô Nguyên.
Dạ, chúng ta đã có một vị đầu tiên ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Xin chào cô Thủy và cô Thu Nga. Tôi cũng có cái bệnh giống như hai cô vậy. Bây giờ làm sao để trị cho hết?
Dạ, bệnh chi ạ? Nhiều bệnh quá, không biết bệnh chi ạ?
Cái bệnh quần áo.
Phụ nữ nào thì cũng có cái bệnh này.
Mỗi lần đi tiệc là đi mua một bộ.
Wow.
Đi tiệc mua một bộ.
Ừ.
Rồi thấy cái gì đẹp đi vòng vòng buồn ở nhà buồn ở đi shopping là thấy cái gì cái là mua về. Bây giờ có nhiều cái mà tôi mua cả 2-3 năm chưa đụng tới. Chưa xem nhãn. Thì cái đó cũng là cái bệnh đó.
Dạ, rồi năm mới đó.
Ai làm sao mà để mà trị hết cái bệnh đó.
Cái này
chắc
là
theo cái kế hoạch của Khôi Nguyên thôi bà ơi. Tức là bà cứ đi chơi đâu xong rồi nói ông xã ở nhà. Bà đem những cái đồ để bà thích nhất đeo theo, còn ông xã để cho ông xã ở nhà. Muốn làm gì với cái đó thì làm. Về mình sẽ đau lòng lắm đó. Sẽ đau lòng mất đến cả mấy ngày một tuần lễ. Nhưng mà sau đó mình sẽ thấy trời khỏe quá. Bây giờ là mình rảnh ra. Mình có quyền đi mua đồ tiếp chị Thư Nga.
Dạ không đâu, cái cách đó không có xong đâu.
Không.
Thì mình lại đi mua đồ
đó
nữa.
Yeah, như
cái
vậy
cách
cũng
đó không
như không.
Đâu. Không, không
thì
được.
Đó, bây giờ phải chỉ có cái thôi bệnh nè, bây giờ làm sao mà chỉ dứt được mà không mua đồ nữa.
Dạ, yeah. Thì chúng tôi cũng cái bệnh cũng giống như bà vậy đó. Cái bệnh đó là hình như cái bệnh là khó trị lắm. Không có bác sĩ nào mà trị lại, chỉ có nước là đi cái trung tâm mà trị liệu nữa, cái bằng shit đó. Người ta là alcoholic thì người ta cũng đi trị bệnh đó. Mình mà mê quần áo, mê shopping thì cũng phải
đúng
đi
vậy.
Tới
mê quần áo dễ sợ lắm.
Dạ, yeah, thành ra cái đó cái bệnh. Nhưng mà nếu mà chị Thủy mà đề nghị để cho ông xã ở nhà mà quăng đi thì ông xã sẽ bị lên đoạn đầu đài suốt cả cuộc đời của ông luôn. Sao ông dám quăng đồ của tôi?
Đúng vậy.
Không, chuyện đó không có work rồi.
Không, nhưng mà không, nhờ ông xã thì có lẽ khó. Nhưng mà nhờ con cháu
cũng
không sẽ
được
làm
luôn.
Được. Thì không. Như chúng tôi nói đó, về thì sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà mình có thể mua tiếp. Nhưng mà không nên đừng có lo. Tại vì mua tiếp nó có mua nhiều. Một lúc sẽ mua vài cái thôi. Trong khi ở nhà dục đi hết rồi.
Không phải
mùa đông này đó, chúng ta tốt nhất là có những cái áo cốt không dùng tới, nên đem ra các góc đường cho những người homeless ở ngoài đường. Trời rất lạnh, họ rất cần những cái áo ấm đó.
Nhưng mà cô Thủy, tại vì cô nói rằng là mua, nếu mà có mua lại đó thì cũng mua ít thôi. Nhưng mà khi mà mỗi một bà quý bà đi shopping đó thì đều nghĩ trong đầu, ồ mua một cái thôi. Nhưng mà cứ mỗi ngày một cái thôi, hoặc là mỗi tuần một cái thôi.
Yeah.
Là thế nào nó cũng lại như cũ à.
Không có
nó cũng lại đầy nhóc à. cái điều này đó, cái điều này thì chắc là bà phải gọi rằng là nhờ một sự trợ giúp của ông rồi. Tại vì thứ nhất đó là ông sẽ giúp bà đi dục, mà bà sẽ khi mà bà thấy
ông tôi đó, ông tôi thì khác, ông tôi nói em vui là được rồi.
Oh my goodness.
Ôi dễ thương quá.
như vậy căn bệnh này không chữa được.
À. Ông tôi thì khác với người ta, ông tôi nói em vui là ok.
Đúng rồi, nếu vậy thì thôi cứ vui đi, mình đã có sẵn.
Cái lotion đó. Tôi có hai căn nhà, một căn nhà đó đã hết á, thì cái lotion family á, full luôn. Rồi bây giờ tôi có nhà cái tên này nó cũng full luôn.
Ủa vậy là giữ cái nhà chị để trước đâu hả ba?
Thành thử bây giờ bệnh đây làm sao mà chạy đây, tôi nghĩ chắc khó quá đưa, hai cô ơi.
Dạ. Vậy chị Thu Nga với cô Nguyên thì sao?
Dạ,
tâm
cái bệnh này
là
đi.
Gì?
Dạ.
Chuyện quần áo thì chắc chị chỉ có với bà thôi, chứ còn với ông được không, Nguyên đâu gặp vấn đề đó đâu.
Dạ vâng, thôi thì bà cứ tự
enjoy đi,
mình.
Nếu mà ông có enjoy thì cứ enjoy thôi, tại mình không có làm hại ai hết. Mình xài
dạ vâng,
trong
đối
cái khoản tiền
đối
của
với
mình
bà
thôi.
Thì bà cứ tự an ủi rằng là thôi thì cái đó là cái sở thích, không hại đến ai, cùng lắm
đúng
chỉ
rồi.
Hơi hao tốn một chút thì mình cũng tự an ủi cái đó là mình không có gọi là cái đam mê, không có gọi là sằng bậy thì cũng ok. Thì mình cái mỗi người có một cái đam mê, cái đó
đúng
là
rồi.
Cách tự an ủi của mình bà nhé.
Nhưng mà tôi lại không có mua cho tôi, xong mà tôi lại mua cho chồng tôi cũng cả đông đồ luôn, có nhiều cái ông còn chưa mặc, ông cũng la tôi lại, ông nói anh đâu có mặc cái này đâu mà em mua cho anh ông.
Vâng, nếu vậy thì bà cứ nói ông dọn đi, hôm rồi chúng tôi mới nói là bây giờ hai vợ chồng cùng dọn tủ nhé. Thì có một chị mấy tiếng hồi sau là anh Phục dọn xong cái tủ của anh ấy, anh bỏ ra ngoài 4-5 bịch đồ luôn. Thành ra trong tủ, cái closet đã của anh đã nhỏ xíu rồi, bây giờ còn lại có chút xíu. Nhưng mà thấy nó sáng sủa, khỏe quá chị Thu Nga. Muốn mặc cái gì tìm ra ngay liền, tại vì bỏ hết những cái không cần đi. Mà chúng tôi không có dám coi lại. Tại vì biết là mình mà dở mấy cái bao đồ mà ông vứt đi thế nào, mình cũng sẽ lôi trở lại nhiều thứ. Thành ra mình ok thôi, mình nhắm mắt. Đó, đưa chân đem bỏ hết luôn thôi thì là nó dọn được ngay.
Dạ
rồi. Phải có cái quyết tâm đó.
Alo.
Dạ vâng.
Điều đó.
Dạ vâng.
Dạ,
cảm ơn.
Dạ
chúng ta có thêm một quý vị tiếp
vâng,
theo đang
dạ,
chờ
mời,
trên đường dây
dạ,
xin
Nguyên.
Mời ạ.
Dạ.
Dạ xin mời ạ.
Dạ. Alo. Alo.
Dạ nghe đây ạ.
Alo.
Dạ chúng tôi đang nghe đây, anh mời anh ạ.
Dạ thưa anh, thì trước hết cảm ơn anh đã hút cho tôi được nói chuyện, bởi vì tôi có nghe hai vị trên đài cũng mời khách, mà quý vị ít dành thì giờ chúng tôi quá, thì ngày bữa nay có được cũng rất là cảm ơn. Thì trước hết nói về vấn đề mua sắm của quý bà thì nói chung ra nó thì cái đó thì hầu hết những người phụ nữ đều thích cái đẹp và thấy quần áo đẹp thì họ mua, với lại hai là có một cái điều kiện có tiền thì nha, họ cũng tương đối thoải mái, thì cái đó thì hơi phải do lý trí của họ mà thôi. Alo.
Dạ vẫn nghe không?
Dạ vẫn
dạ,
nghe đấy ạ.
Vâng, nghe.
Vâng. À, vâng, và lý trí của họ thì thôi, chứ còn ngoài ra thì sao cũng thể ngăn cản. Nếu mà cái sự gọi là mong muốn hay là thích thời trang thì không thể nào ngăn chặn được hết, thì cái chuyện đó tôi không nói. Nhưng mà nói về đi du lịch thì trước hết là tôi cũng đi du lịch rất là nhiều, mà tôi đồng ý với cái cô Thủy đó nói là bây giờ tôi nói nghe một ví dụ quý vị đi một tuần lễ, mà nếu mà quý vị đến nhà bạn là chơi hoặc ở khách sạn chơi đó, thì quý vị chỉ cần mang từ 4 bộ quần áo là tối đa là được rồi. Là vì đi chơi thì phải tốn, tức là khi mà chúng ta nếu ở nhà bạn bè đó thì cứ 2 ngày chúng ta giặt một lần thì không bao giờ thiếu quần áo cả, mà ngược lại cứ mang nhiều khi mặc không hết được, lại mang về là nặng. Mà nếu bởi vì quý vị ít, nếu quý vị đi với ông xã thì quý vị không biết rằng cái người khổ là ông xã khênh rất là nặng, mà quý vị như thế do đó nên mang nhiều có mặc không hết. Còn quý vị đi 10 ngày mà quý vị đã đi du lịch thì phải tiêu tiền, không lo. Quý vị ở khách sạn thì quý vị chỉ 5 bộ thôi. 3 ngày quý vị đưa mấy người mét họ giặt cho một lần thì không bao giờ phải sợ thiếu quần áo hết. Thì có thể mang một cái quần nhưng mà tới 2 hay 3 cái áo cũng được. Thì nó sẽ mặc được hoài. Tôi chỉ có ý kiến như thế thôi. Đó là cách đi du lịch gọn, ngắn mà thoải mái. Mình đi du lịch chứ phải đi mi khe quần áo đâu. Thấy không? Ok, cảm ơn cô Thủy rất nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn ông. Vâng, xin chúc với ông. Dạ, đúng. À, đúng đó chị Thu Nga, chúng tôi đi lên tàu vẫn thấy người ta vác những cái vali thật là to, rồi thì mặc những quần áo thật là diện. Nhưng mà đó là những người, ví dụ đi lần đầu, bắt đầu đi lần thứ hai, thứ ba rồi đó, là người ta bắt đầu là không có đem nhiều quần áo như vậy nữa, không cần diện nhiều, mình có một vài tấm hình đẹp rồi. À, và sau này thì ở nhà chụp hình đẹp cũng được vậy. Thành ra chị Thu Nga ơi, bữa nào sang năm mới mời chị về đây làm một chuyến du hành từ Galveston nha chị.
Dạ, đi Galveston thì không có đi tiệc tùng gì hết, thì là chắc chắn là sẽ giản vậy rồi. Nhưng mà đúng như vậy, mấy ông chồng thì khổ thân thôi. Chúng tôi cũng biết là có nhiều bà, nhiều cô đem đi cái valise mà lên được cái cruise, đem tới gần là 4-5 cái, 5-6 cái gì mà còn chưa có đủ nữa. Thì cái đó là khổ ông chồng. Thành ra tùy theo cái sức khỏe, với tùy theo cái tình trạng mà bao nhiêu tuổi. Còn khi xưa thì chúng ta còn trẻ thì ông chồng có thể là mang được. Nhưng bây giờ có nhiều ông chồng mà sức khỏe cũng kém rồi, mà cứ đi theo mấy bà vợ mà chân diện này mà tha những cái valise đó thì cũng khổ lắm cơ. Nhưng mà cũng tùy theo cái chỗ mà chúng ta đi. Nhưng mà nếu mà đem đi nhiều quá thì chúng tôi cũng thấy bất tiện, là tại vì nếu mà ông chồng không có khiêng nổi, mà có những người ở trong phái đoàn mà họ thấy rằng tội nghiệp quá, họ muốn khiêng giùm, họ cũng ngại cơ. Tại vì sao mà họ thì đem đồ ít, mà mình thì đem đồ nhiều, rồi bắt người ta khiêng giùm như vậy thì nó cũng không đúng. Thì tùy, thật tình ra tùy theo cái sở thích của mọi người. Nhưng mà vị thính giả vừa rồi thì cũng nói rằng nếu mà bà thích như vậy mà ông chồng mà coi như là cứ em cứ thoải mái đi, thì là bà cứ việc là mua sắm thoải mái. Còn cái việc mà làm sao mà để ngừng lại thì chỉ có cái ý chí của mình mới làm được thôi, chứ không có ai mà control được cái ý chí của mình. Chỉ trừ những cái ông chồng mà dữ dằn quá, cơm cái gì đó, gạo đông mà tiền phát đó, thì mua một cái gì cũng đi phải đi qua ông thì không nói. Nhưng mà nếu mà có những cái ông chồng dễ dàng đó thì chỉ có cái ý chí của mình mới cái control của mình được mà thôi đó Khương Nguyên.
Chà, ý chí của mình mới control của mình thôi. Chắc là cái ý chí phải mạnh lắm, mạnh khủng khiếp. Chứ thấy bà nào khi có nhiều, tại vì nói thật ra những cái người mà, nhưng mà trước khi bắt đầu câu chuyện đó thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ, chúng tôi đang nghe rồi ạ.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ phải.
Dạ đúng ạ. Và mời ông.
Dạ, xin chào cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga, anh Khôi Nguyên với tất cả quý vị khán giả trên đài. Cho dạ. Chú xin hỏi là chương trình này có phải đúng ngày 27 tháng 12, 2022 không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, sao ạ? Dạ đúng rồi.
Dạ, lý do tôi hỏi cái câu đó là tại vì nãy giờ tôi nghe tôi có cảm giác giống như là tôi nghe lộn thời gian hay sao, chứ còn trong gia đình chúng tôi á, năm nay mà sao cái lễ mà chiến sĩ Trần Vong Memorial Day rồi inflation nó go up throughout the summer tới bây giờ. Rồi gia đình chúng tôi nó xin lỗi, không có phải là muốn spoil holiday spirit của quý vị, chứ không có đủ tiền để mà mua thức ăn trong gia đình để chứ có làm gì mà có dư giả. Mỗi lần mà đi chợ á, lúc nào tôi cũng nói với bà xã tôi, em có nên mua cái món đồ đó không? Mình có đủ tiền trong nhà bà không có muốn sạc thẻ cho hết coi. Nó sạc 20-30% làm sao mà mình trả nổi. Quý vị nói sao tôi thấy cái giấc mơ này tôi thèm quá. Nói xin lỗi. Cái Christmas, cái lễ Noel mới vừa rồi đó, mấy đứa nhỏ trong gia đình á, nghèo quá, không có đủ tiền mà trả, sau khi trả thuế, thổ tạch, property tax, không có tiền mà mua quà cho chúng nó, mình cảm thấy mình hối hận, mình xấu hổ dễ sợ luôn. Thành ra, tôi nói với người nào mà ngày hôm nay mà có xài mà dư á, làm ơn cắt sáng là chứ có những gia đình như chúng tôi nè. Không có đủ tiền để mà mua food, thức ăn cho gia đình, chứ có làm gì mà có dư để mà còn sợ dư calorie, thiếu calorie, ăn lúc nào cũng ăn thiếu hết á. Năm nay á, nói xin lỗi, te thua tê thảm, cái lạm phát nó làm cho gia đình chúng tôi gọi là xấu hổ, là mình nói mình ở Mỹ mà mình so với những người khác mình còn thiếu ăn thiếu mặc nữa chứ làm gì có dư giả.
Dạ. Rất là cảm ơn ông đã đưa chúng tôi trở lại với cái thực tế của nước Mỹ trong cái thời điểm ngày nay. Kể ra câu chuyện cuối năm vui ôn cố tri tân thì chúng tôi muốn nói chuyện ra cho vui vẻ, chứ ai cũng đang phải đối diện với vấn đề inflation, vấn đề lạm phát. Nhất là cái thuế thổ trạch nó sắp sửa tới rồi, trong tháng riêng là bắt đầu cuốn lên là lo đó hả chị Thu Nga. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu nhận được, ngày hôm qua chúng tôi nhận được cái giấy thuế là cũng thấy choáng người. Tuy nhiên trong câu chuyện của cái chương trình này đó thì mình muốn làm cho nó nhẹ nhàng, vui vẻ. Cuối năm, đây là nói đến những cái quần áo mình đang có sẵn ở trong nhà rồi. Đó, và hình ra cái quyết tâm của ông, nhưng mà cũng khai rất là cảm ơn ông đã nói lên những cái điều thực tế. Ở nước Mỹ này thì chắc không có đến nỗi ai phải đói đâu. Tại vì nếu mà thiếu thốn quá thì mình cũng có thể xin được cái sự trợ cấp của chính phủ. Đó, nhưng mà chắc ông cũng muốn là nhắc nhở chúng ta đó chị Thu Nga và Khương Nguyên, là cái thực tế bên ngoài quả thực cũng có rất nhiều người khó khăn, và cái điều này đi đâu chúng ta cũng nhìn thấy. Thành ra vì vậy trước hết á, thì mình cũng phải cố gắng trong cái phạm vi nhỏ của mình thu gọn lại có thể được. Đầu tiên mà những thứ mình đang có sẵn, quần áo mình đang bỏ bớt đi, rồi mình tập dần cái thói quen vừa đủ. Chị Thu Nga, làm sao để mình có những thứ vừa đủ thôi. Đó, như vậy đó mà mình, thì như vậy mình sẽ có nhiều cái cơ hội để mà san sẻ với những người khác hơn, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, có cái câu là tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Thì chắc là quý vị vị thính giả vừa rồi cũng muốn nhắc cho chúng ta như thế thôi. Chứ đúng giống như chị Thủy nói là ở đây thì không có ai mà phải sợ chết đói hoặc là sợ đói lạnh. Tuy nhiên đó là một cái ý kiến rất là hay, cũng có thể là vị thính giả trước đó cũng có thể là nghe được. Bây giờ chúng ta concentrate trên cái chuyện mà lạm phát. Chúng ta xài mà quá lố như vậy, có những người thiếu ăn, thiếu mặc ở trên thế giới này, chứ không phải là nó chỉ nói ở Mỹ không. Mình nhìn lên thì mình thiếu, mình thấy mình thua xa người ta, nhưng mà mình nhìn xuống đó thì mình sẽ thấy hơn nhiều người rất nhiều. Và tri túc tiện túc là gì? Mình thấy mình đủ thì là mình đủ, còn mình nói mà mình không đủ thì mình sẽ không bao giờ đủ hết. Thì cảm ơn vị thính giả này đã nhắc nhở như vậy. Và chúng ta cũng thấy là cái sự lạm phát đó, nó có hiện diện khắp nơi ở trên đất Mỹ này. Bây giờ quý vị đi ra mua đồ ăn, thấy đồ ăn bây giờ không có, hoặc là cái món đồ ăn nó tăng lên, hoặc là những cái món thức ăn mà chúng ta đi ra ngoài restaurant đó, thì nó thu nhỏ trở lại, giống như nó bị bốc hơi, chỉ bốc hơi mở ngoặc rồi không ngoặc nha, chỉ đùa chơi thôi. Thành đây là một ý kiến chúng tôi nghĩ rằng ông chỉ nhắc nhở những người khác mà thôi. Thì vị nào mà cảm thấy rằng mình vung tay quá tráng thì cái điều đó là cũng là một cái điều tốt. Nghĩa là năm nay chúng ta sẽ cố gắng là bớt tiêu xài, nghĩ đến chuyện lạm phát, nghĩ đến những người nghèo, và chúng ta có thể là dùng cái tiền đó để giúp đỡ cho những người nghèo, clean cái closet của mình ra để tặng cho những người mà thiếu thốn, thiếu áo ấm, áo mặc ở ngoài kia, thì đó cũng là một điều rất tốt. Và một trong những cái resolution mà chúng tôi cũng thích của bà Abby đó là đọc sách. Mình đừng có waste cái time của mình, tại đọc sách lúc nào nó cũng tốt hết. Đọc sách để mở mang kiến thức, đọc sách để tiêu khiển, và đọc sách lúc nào cũng làm cho chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta nó tăng thêm. Thành ra chúng tôi cũng hy vọng rằng, chúng tôi cũng mong rằng năm mới chúng tôi sẽ đọc nhiều sách hơn những năm cũ nữa. Có bao nhiêu sách chúng tôi trong cái thời giờ nhàn rỗi, thay vì dùng cái con chuột thì mình dùng để đọc sách, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thay vì dùng con chuột thì dùng cái chổi đi vô closet để clean up. như vậy thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà như vị thính giả vừa rồi nói đó, thì cũng mong rằng là qua năm 2023 cái lạm phát nó giảm xuống cho người dân được nhờ. Chứ còn bây giờ như trong cái chương trình ngày sáng nay cô Thu Nga có nhớ Khương Nguyên nói đó, là bây giờ người dân Mỹ họ phải đối mặt với cái chữ thiếu. Từ thiếu thực phẩm, thiếu đồ supply, rồi thiếu cả nhân công. Mà cái thiếu lớn nhất của người Mỹ là thiếu nợ. Mà cái không có thiếu nhất của người Mỹ là không có thiếu cân. Thành ra là thôi cái nào mà cái thiếu nhiều quá thì bớt đi. Còn mà cái nào thừa quá đó thì cố gắng giảm cho nó xuống. Đó là cái phấn đấu cho năm 2023 đó cô Thủy.
Vâng, và khi mà mình cố gắng bớt trong cái phạm vi hiện nay mình đang có đó, mình cố thu nhỏ lại, gọn lại, thì dần dần mình sẽ tập được cái thói quen dùng vừa đủ thôi. Đúng như những cái lời cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo là xin cho hàng ngày dùng đủ. Thành ra cái đó sẽ là cái mình, khi đó mình sẽ không phải đối diện với những cái closet mà gãy sập cả sập cả cái bát áo, hay là phải lo đến cái điều này nữa. Vâng. Chỉ còn có vài giây phút cuối thôi, chúng tôi rất tiếc là bây giờ chỉ còn lẽ đủ thời giờ để mà mời chị Thu Nga với Khương Nguyên đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chúng ta nhìn lại cái chuyện năm cũ và bây giờ phải đối diện với một năm mới với tình trạng lạm phát có thể gia tăng tệ hại hơn năm nay. Năm nay thì coi như là mình bỏ qua đi hả chị Thu Nga với Khương Nguyên, tại vì vừa mới xả cái Covid ra đó, thành ra mặc dù vẫn bị cái lạm phát đe dọa, nhưng mà làm cho con người ta nó cố gắng để sống thăng bằng lại cho hai cái năm vừa qua đó, thành ra quả tình mọi người bung ra ngoài cũng hơi nhiều, đi lại nhiều, ăn uống nhiều, tiêu xài nhiều, nhưng mà bắt đầu trong năm tới chắc chắn là sẽ phải thắt lưng buộc bụng nhiều hơn. Chị Thu Nga mời chị đúc kết.
Dạ vâng, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái sự suy nghĩ của mình, tùy theo cái sức sống của mình, cái sự mà cái lifestyle của mình. Tại vì sau hơn 2 năm Covid thì mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em ơi, tình non sắp già rồi cho nên mình cũng enjoy. Tại vì sống mà nếu mà chúng ta phải thắt lưng buộc bụng nhiều quá, chúng ta phải cằn nhằn nhiều quá và chúng ta phải đau khổ nhiều quá thì cũng không có nên, chúng ta cũng enjoy một chút thì cái đó là cũng làm cho cái hương vị của đời sống. Tuy nhiên, ngày hôm nay đã là ngày 27 của tháng 12 rồi. Và như mọi năm thì chúng tôi có cái chương trình ôn cố tri tân và có những cái quyết tâm gì gọi là resolution đầu năm như vậy. Thì chúng tôi nói về tập thể dục, chúng tôi nói về nên đi du lịch nếu mà quý vị có thể, để đến khi mà chúng ta không có đi được nữa. Và sống cho hiện tại chứ đừng có oán trách quá khứ hoặc là mơ ước một cái tương lai sáng lạng hơn. Thì nó cũng thế thôi. Và sẽ giúp đỡ cho những người khác và chúng ta sẽ không, nghĩa là chúng ta nói tốt cho người khác, chúng ta không có gossip và mình sẽ nhận trách nhiệm những cái việc gì mà mình làm, đừng có đổ lỗi cho ai hết. Rồi clean cái logic của mình và có những cái việc gì, có những cái áo quần gì mà một năm trôi qua mà mình không có xài thì nên cho người khác và nên đọc sách để mở mang kiến thức và spend time với lại gia đình. Thành ra chúng ta cứ nhật tụng cái câu tri túc tiện túc đại túc hà thời túc thì chúng ta sẽ được. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, năm 2022 coi như là đã qua, những chuyện gì không vui thì cho nó qua luôn đi, những gì chưa đạt được thì chúng ta cố gắng trong năm mới để mà phấn đấu đạt được những cái mục tiêu đó. Và có một cái câu lúc nãy cô Thu Nga có nói mà Khôi Nguyên cũng nghĩ rằng là sẽ là mục tiêu phấn đấu cho năm mới, đó là spend time nhiều hơn với gia đình. Tại vì nhiều khi chúng ta cũng không có biết được cái tương lai nó sẽ ra sao, gia đình luôn luôn là số một. Nên kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và mọi mong ước sẽ thành hiện thực. Xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Cô Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga và Phương Nguyên đã cùng hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Tất cả mọi ý kiến của quý vị đều rất là quý giá và chúng tôi rất là trân quý. Cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn quý thính giả lắng nghe ở ngoài. Và vâng, để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì cũng xin mượn cái lời chị Thu Nga với Phương Nguyên vừa mới nói trong cái chuyện mà dành thời giờ nhiều hơn cho gia đình. Trong những ngày cuối năm này, cái thời điểm từ bây giờ cho tới ngày Tết Tây đó là cái có lẽ các em đều còn đang được nghỉ học, con cháu tụ tập trong nhà. Đây là một cái thời điểm rất tốt để cả gia đình cùng bắt tay vào cái việc dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp những cái closet, nhờ con, nhờ cháu cùng bắt tay vào và có thể soạn ra thành từng những cái gói nhỏ để mà tập cho con em mình cái lòng bác ái trong cái mùa lễ này. Những cái gói nhỏ để mà đem tặng cho những người, thí dụ những gói quần áo phụ nữ hay một cái áo lạnh phụ nữ rồi quần áo đàn ông. Ngoài ra thì chúng ta có thể mua những cái đôi vớ mới hay là những cái gì thêm một chút xong rồi đem ra tặng quà cho những người homeless ở các ngã tư đường. Cho tiền họ thì không nên, để họ có thể dùng tiền vào những cái chuyện hút sách hay rượu chè. Nhưng mà khi tặng cho họ những cái vấn đề thực dụng, những cái bàn chải đánh răng, những cái tuýp kem đánh răng, những đôi vớ ấm, những cái áo choàng ấm, những cái áo len ấm, chắc chắn trong nhà chúng ta ai cũng có dư thừa áo len ấm để mà có thể đem tặng cho những người khác. Thì đây có thể sẽ là trong năm ngày sắp tới này, trước khi kết thúc năm 2022, là có thể sẽ là một cái project, một cái chương trình chung trật bằng cả nhà, mà chắc chắn con em của chúng ta sẽ rất là quý giá cái sự mà cả gia đình cùng bắt tay vào việc như vậy. Rất là cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả trong năm mới. Chị Thu Nga ơi, chỉ còn mấy ngày là bước qua năm mới 2023. Chúng ta sẽ gặp quý thính giả trong năm mới.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong năm mới.